Hồi thứ 38. Trường Phi hiến kế hỏa thiêu lãnh cung, Chung nương nương độn hỏa về Cố Lý. Nói về Tuyên Dương và Trương Phi đang ngồi uống rượu, chơi trăng, bỗng đầu có trận gió thổi ào đến, khiến tắt hết đèn đóm. Một lát thắp đèn lên, thì được thấy bao nhiêu đồ vật mất hết, không còn một món chi. Chỉ thấy Tuyên Dương và Trương Phi ngồi đó trơ trơ, đều lấy làm lạ. Thiên tử lại truyền nội thần bày tiệc rượu khác. Trương Phi tâu với Tuyên Vương rằng: vợ chồng mình ăn mừng Tết Trung Thu, lòng thành cảm động đất trời, nên quỷ thần hưởng hết. Tuyên Dương cảm mừng, thì nữ lại châm rượu thêm. Tuyên Dương uống tới thay dùi, Trương Phi cũng còn ép uống, rồi mới sinh ra một kế. Thừa cơ hội ấy, quyết hại cho được Chung Du Diễm, mới trừ yên hậu hoạn. Nếu Trung Hậu mà khuất bóng, thì dứt Chiêu Dương ắt sẽ về tay mình. Tính rồi, liền quỳ xuống mà tâu rằng: mong ơn thiên tử xin tha tội cho Chung nương nương. Tuyên Dương nói: vì ta thương Triệu Phi, mới biếm Chung sủ phụ vào lãnh cung. Ái khanh đừng nói tới tên con sủ phụ đó, trẫm lại thêm ghét cay ghét đắng. Ở lãnh cung cũng bị chết có ngày, trẫm sẽ kiếm mưu hại nó. Trương Phi nghe thiên tử nói vậy, bụng mừng phơi phới, biết gặp được cơ hội rồi, bèn kề tai nói nhỏ: phải như vậy, như vậy. Tuyên Dương đang lúc say, chẳng biết chi là phải quấy, liền cho cung nữ uống say mềm, bốn bề thanh vắng. Trương Phi lấy lưu huỳnh thuốc pháo, rồi vợ chồng dắt nhau thẳng tới lãnh cung. Khi đến nơi thấy tường cao vách đứng nổi lên, Tuyên Dương mới bảo Trương Phi đứng lên vai mình, leo lên vách phóng hỏa. Khi ấy, Trung Hậu và cung nữ ăn tiệc xong, sửa soạn vào cung an nghỉ. Thình lình mắt nháy mắt, lòng dạ xuống sang, nằm không an giấc, ngồi dậy đánh tay là một quẻ, mới biết Tuyên Dương và Trương Phi âm mưu hãm hại mình. Trong quẻ lại thấy sao Thái Âm đè lên sao Thanh Long, bèn giận mắng rằng: vô đạo hôn quân, chỉ biết ham mê tửu sắc, không kể tới thân thể mình là một vị đế chủ Đông Tề, là cha mẹ muôn dân, có lẽ đâu cho con đàn bà đứng lên vai của mình, làm điều vô nghĩa vô lễ như vậy. Rồi đây bốn phương sao động, thì ngươi chẳng khỏi bị dây ở nơi đàm thành 100 ngày. Cớ ấy cũng tại mình làm ra, chớ đem lòng oán trách. Nói rồi, liền niệm mấy câu linh văn, hóa ra một bầy ong, bay tới nơi góc tường, đốt Trương Phi té nhào xuống đất, lỗ đầu chảy máu. Tuyên Dương bồng lấy Trương Phi mà chạy về cung. Kế một lát, thấy lửa rõ rực trời. Cung nữ khóc la dậy đất, Chung Hậu bèn nói rằng: ta có phương pháp cứu được chúng bay, màu màu đem đào mã tới đây, nếu áo ta đeo chung quanh mình ngựa, con mắt thì phải nhắm lại, chẳng nên trễ nải mà cháy tiêu. Hết thảy bọn cung nữ là 32 người, dân lệnh ra hậu cung, đem cây định tề đao và dắt con thần mã câu tới. Chung Hậu nhảy phóc lên ngựa, hai bên cung nữ bu chặt như ong. Chung Hậu niệm mấy câu hỏa độn chân ngôn, người dục bay lên trên không ra khỏi hầm lửa, đứng trên đám tường dân ngó xuống. Chung Hậu lại sợ Tuyên Dương sinh dạ nghi mang, liền lấy tay chỉ xuống lãnh cung, bao nhiêu đồ ghế, bàn hóa ra như thay cháy. Lại niệm hô thần chú, đợi Nam Phương hỏa thần tới, dùng tam muội hỏa thiêu, hủy cho hết lãnh cung. Lúc đó, ở trong tam cung lục diện, thấy bên lãnh cung lửa dậy, là cứu gian trời. Quân nội thần vào đông cung báo cho Tuyên Dương. Tuyên Dương lật đật ra khỏi cửa cung, kịp truyền đến Loan Phụng Cổ, Cảnh Dương Chung, tề tập bá quan tới cứu hỏa. Trong giây phút, kẻ xe người ngựa chạy đến, đem hết quân Ngự Lâm tới lãnh cung chỗ lửa. Kẻ kiếm gáo người sách nước, la réo om sòm. Tới một hồi lâu ngọn lửa mới tắt. Yến Anh khi ấy mới nói: "Như nương nương mà bị cháy, lấy ai bảo hộ giang sơn?" Điền Côn nghe như vậy thì rơi lụy dầm về, trong ruột đau như dao cắt. Văn thần võ bá thảy đều thương thiết, không biết lửa ở đâu tới, ai cũng đem dạ ưu sầu than thở. Tuyền Vương mới biết mình làm điều quấy. Trung hậu ở trên mây xem thấy bắt tức cười, rồi bay thuốc về Thương Sơn lánh mặt. Đây nói về Đông Lột Dương là Điền Côn và văn võ triều thần đến. Đốc quân Ngự Lâm tưới tắt hết lửa, rồi bèn bới tro ra mà tìm kiếm. Thấy thi hài cháy nằm sắp lớp, nhìn chẳng biết ai là ai. Điền Côn giọt ngắn giọt dài, Yến Anh cũng tuôn rơi luyện ngọc, xúm nhau lại tâu với thiên tử, xin minh sự cớ ấy bởi ai. Một là lửa hỏa tai, hai là người ta đốt. Có lẽ đâu trong cấm cung mà có gian tế đến đây. Điền Côn cứ theo kêu nài: "Xin phục Dương tra xét, chẳng kể là Dương Phi Quốc Thích, cùng là nội giám cung nữ, xin tra khảo cho ra, còn bắt nó thường mạng." Tuyền Dương nói: "Khuyên Dương Nhi đừng vội nóng, để thủng thẳng sẽ hay. Quân sư chiếm quẻ có tài, coi một quẻ ai làm sẽ biết." Phán rồi, vua tôi dắt nhau trở về Kim Loan Điện. Truyền nội thị đặt bày hương án. Quân sư Yến Anh dân mệnh quỳ xuống trước bàn, báo với trời đất, rồi sầm tiền sủ quẻ, thấy bổ mạng còn bình an, loạn động lục hào, nội quầy sách giao, thì đã biết ý. Song thiên cơ bất lậu, không dám tả hết cho ai hay, liền viết ra một bài, có mấy câu đoán như vậy: "Người đàn bà đi trước, người đàn ông theo sau, đem những đồ hỏa thiêu, tới lãnh cung mà đốt. Vách tường cao chót vót, hai chân đạp dai rồng, phạm tội với thiên công, bị bầy ong chích mặt, sảy chân té xuống đất, dấu tích còn rờ rờ. Muốn biết ai bây giờ, chẳng phải người đâu tới." Yến Anh viết xong rồi đưa cho nội thần, dâng lên cho Tuyên Vương xem. Thiên tử coi rồi cả kinh, cứ lấy mắt ngó Yến Anh và mắng thầm rằng: "Thằng lùng này thiệt giỏi, nó biết hết các việc của ta. Nếu như nó nói ra, ắt triều thần dị nghị." Tuyên Vương lại truyền nội thị, đưa bài đoán ấy xuống cho quan coi. Điền Côn coi rồi khóc ngất một hồi, không biết tính phương kế chi mà minh oan cho quốc mẫu. Yến Anh nói: "Xin điện hạ bớt cơn sầu não, mà lo tẩn liệm nương nương. Điện hạ hãy tâu với thánh hoàng, phải chiếu theo quốc lễ." Điền Côn tuân lời tâu với thiên tử. Tuyền Dương chuẩn tấu truyền cho quan nội các, sắm sửa đồ tẩn liệm trung hậu, xong rồi đem linh cữu về nơi Bạch Hổ Điện. Tuyền Dương cũng giả làm bộ than khóc chung nương nương. Điền Côn tuy là con nuôi, nhưng cũng như trưởng nam, nên cũng mũ rơm áo bã. Văn võ bá quan thấy điều phải hiếu cư tang, làm chay bảy thức, cầu cho siêu độ vong hồn. Trương Phi từ khi leo lên phóng hỏa, bị bầy ong chích mặt, thiên tử bồng về Đông Cung dưỡng bệnh. Còn thiên tử mắc lo việc tang chế cho Trung Hậu ở nơi Bạch Hổ Điện hoài. Xảy đầu thấy nội giám tới tâu rằng: "Đông Cung nương nương bệnh thế trầm trọng, e sống không nổi." Tuyền Dương nghe báo, hồn vía đều lên mây, vội vàng trở về Đông Cung, đòi các quan ngự y tới điều trị. Giây phút Yến Anh và văn võ đều tới hậu thăm, thiên tử cho ngồi chuyện vãn. Yến Anh khi ấy tâu rằng: "Xin bệ hạ chứ khá ưu phiền mà hao tổn mình rồng. Tôi đã biết bệnh chứng của Đông Cung Phi rồi, chẳng qua là người bị nọc ong, trong vài bữa thì lành căn bệnh." Tuyền Dương nghe nói, liền kiếm chuyện khác nói qua, rồi truyền lệnh cho các quan và ngự y thấy đều về an nghỉ. Còn Trung Hậu cưỡi mây bay về núi Thương Sơn, là chỗ quê xưa, liền ra xuống và kêu cung nữ bảo mở mắt ra. Bèn khiến vào Trung Gia Trang mà thông báo. Gia đình nghe kêu, lật đật ra mở cửa. Thấy một người mặt mũi hung thần ác sát, liền quỳ xuống lạy lia lịa mà thưa rằng: Trung viên ngoại tôi giàu lắm, để tôi chỉ cho, xin trại chủ đừng giết tôi tội nghiệp. Trung Hậu ngồi trên lưng ngựa, nghe nói tức cười và nói lại rằng: Hãy vào thông báo cho Trung viên ngoại hay, nói rằng Tuyên Dương Chánh Hậu là Trung Vô Diệm về thăm. Gia đình nghe nói nửa mừng nửa sợ, lật đật vào báo tế viên ngoại hay. Vợ chồng vội vã chạy ra mừng rỡ vô cùng. Trung Hậu khi ấy xuống ngựa, cầm tay mẹ than khóc một hồi, rồi dắt nhau vào tư thất. Kế thấy hai người anh là Trung Long và Trung Hổ, và hai người chị dâu đều tới mừng rỡ. Trung phu nhân khi ấy mới hỏi Trung Hậu rằng: Vì làm sao mà con về đây thăm cha mẹ đặng? Trung Hậu liền thuật hết các việc tai nạn cho cha mẹ nghe. Vợ chồng Trung viên ngoại cũng động lòng thương con than thở. Trung Hậu từ đây ở với cha mẹ, ngày thì dạo hoa chơi kiển, đêm thì xem xét binh thư, chờ cho tai qua nạn rồi, ắt có quân sư tới rước. Đây nhắc lại khi lửa cháy Lãnh Cung, các quan ngỡ chắc là Trung Hậu bị thiêu, chỉ một mình quân sư Yến Anh biết sự Trung Hậu đã dùng phép hỏa độn mà cứu bọn cung nữ bay về Thương Sơn, nhưng chẳng dám nói ra. Bởi vậy cho nên vua Tiên Dương và triều thần cứ mỗi thất là 7 ngày làm chay niệm Phật cầu cho siêu độ vong hồn. Tới nay đã đủ 7 thất rồi mới sắm sửa phát tang, đưa linh cữu tới động quan. Điền Côn thì phò giá Triệu, còn Tuyên Dương cũng ngại giá Ngự đi sau. Dân võ triều thần đều đưa đông đủ. Khi tới Sơn Lăng an táng xong rồi, bá quan hộ giá trở về thành. Không về Điền Côn đã sắp đặt đâu đó xong xuôi, phát 3 tiếng pháo, truyền cho 8 viên dũng tướng với 3.000 binh sĩ. Sửa cất dinh trại, trước là ở giữa coi mồ mã, sau nữa không chịu tức lọc triều đình. Sơn Hà một cõi thinh thinh, sức này dễ ai hơn cho đặng. Tuyên Dương khi ấy thấy vậy âu sầu mà nghĩ rằng: Điền Côn nay đã trở lòng thì không còn ai dám ra địch thủ, còn Trung Hậu cũng đã chết rồi, ắt giang sơn khốn lớn. Nghĩ như vậy ngậm ngùi, ngày đêm thêm buồn bực, canh khuya tư tưởng như hồn đổ quyên.
Hồi thứ 39. Yến Bình vào cung báo mộng, Liêm Pha vân chỉ phạt tề.
Công chúa với cung nữ Hồng Tiêu, từ khi bị hại, linh hồn phản phất không biết nương tựa vào đâu, cứ bay lững lững giữa chừng, rồi trở về tới Hàng Đan, vào trong thâm cung ước mộng mà bày tỏ cùng cha mẹ. Khi tới nơi, thấy lầu xưa nhện bủa, các cửa rêu in, trăm hoa đua nở mùa xuân, chạnh tuổi hồng nhan bạc phận, bèn ngâm một bài thơ như vậy: Vần ác bay qua chen thỏ bạc,
trời xanh riêng ghét phận má hồng. Xưa nay những kẻ tài hoa bấy, mang lấy tài hoa khổ tấm lòng.
Đây nhắc lại, khi hai vợ chồng Triệu Long Dương từ khi đưa công chúa qua Tề rồi, đêm ngày thương nhớ tác giả không khuây. Có một đêm kia, vợ chồng nằm không an giấc, tới canh ba đã thổn thức bồi hồi. Mới nằm nhắm mắt lại mê man, bỗng nghe có tiếng người kêu, "Mẹ, mẹ ơi!" Trong vía vợ Triệu Vương là qua hậu nghe kêu, bèn bước xuống long sàn đi ra mở cửa. Chẳng dè thấy Yến Bình công chúa và cung nữ Hồng Tiêu, đầu bỏ tóc xõa, mình đều với máu, khóc mà thưa rằng:
"Muôn tâu Dương mẫu, con đây chứ chẳng phải là ai, vì phụ Dương nghe lời Tương Như dùng mỹ nhân kế đưa con qua Tề ra mắt Tuyên Dương được có 3 ngày, người rất yêu dấu. Kế con tới thăm viếng chánh cung, con toan dùng mưu độc dược, không dè con sử phụ hay được, nó đánh chết con và Hồng Tiêu, nên rất oan ức. Dương mẫu ơi, xin nghĩ tình cốt nhục mà rửa sự oán thù, đề binh thẳng tới Lâm Tri, bắt cho đặng con chung vô diệm, mổ lấy gan mà tới, mới tiêu đặng oan hồn. Xin Dương mẫu hãy nhớ tới lời con, điều hiếu thảo sẽ còn kiếp khác." Nói rồi, cầm gươm nhán qua một cái, tức thì biến mất. Hoa hậu giật mình thức dậy, mới hay là điềm chiêm bao, bèn suy nghĩ một hồi, bán tính bán nghi, liền kêu Triệu Long Dương dậy, thuật hết các lời chiêm bao lại. Hai vợ chồng rất lo sợ, nằm ngủ không yên. Phút đầu trời vừa sáng, Triệu Dương lâm triều, văn võ triều bái xong rồi. Triệu Dương bèn kêu thừa tướng là Lạng Tương Như thăng điện, thuật hết điềm chiêm bao y như vậy, và bảo bàn coi kiết khung lẽ nào cho biết. Tương Như ngẫm nghĩ dây lâu tâu rằng: "Sự mộng mỹ không chừng, nên chẳng biết sự làm sao cho rõ giả chân. Xin hãy sai người đi tới Lâm Tri, thám thính lại mới rõ hư thiệt." Triệu Dương liền sai quan tham mưu là Trương Hiển đi qua Đông Tề thám thính. Trương Hiển lãnh mệnh đi luôn ngày đêm, chẳng bao lâu đã tới thành Lâm Tri, giả làm thượng khách, và hoàn thành thăm dò trước sau. Khi hỏi được tin chắc chắn, liền trở về Hàng Đan phục chỉ. Đang lúc Triệu Dương lâm triều, Trương Hiển chạy thẳng vào đại điện tâu rằng: "Ngu thần qua thám thính, quả như điềm mộng ấy chẳng sai. Bữa công chúa qua triều kiến Tuyên Vương rồi được phong làm Tây Cung Thứ Hậu. Được 3 ngày, qua ra mắt Chánh Cung Hoàng Hậu. Chung vô diệm truyền cho nội thị dọn bày yến tiệc. Hồng Tiêu lại bỏ thuốc độc dâng lên, bị vô diễm biết chuyện, bèn đánh chết cả Hồng Tiêu và công chúa. Tuyên Dương nổi giận, biếm vô diễm vào lãnh cung. Tới bữa Tết Trung Thu, tại lãnh cung lửa dậy, con sử phụ đã bị lửa cháy, còn Tiết Côn thì đã phản lại Tề, rồi ở Sơn Lăng giữ gìn mồ mã. Sự thật là như vậy, xin chúa thượng xem xét." Triệu Dương nghe tâu, té xỉu xuống ngay, kêu cứu dây lâu mới tỉnh dậy. Thì lệ nhỏ chứa trang, căm hờn thấy con sử phụ bất nhân, và trách lây Tuyên Dương vô nghĩa. Rồi giọng lên vị đặt bày ra cúng tế, cầu vong hồn công chúa tịnh độ siêu thân. Triệu Dương lúc ấy phán rằng: "Có ai dám lãnh binh mà rửa hờn cho chẩm chăng?" Liêm Pha bước ra tâu rằng: "Di thần xin lãnh mệnh, đề quân tới Tề Bang, bắt cho đặng Tuyên Dương trả thù cho công chúa." Triệu Dương cảm mừng và hỏi rằng: "Nguyên sái muốn dùng bao nhiêu binh mã?" Liêm Pha tâu: "Làm tướng phải dùng người mưu mô, chẳng ý mình sức mạnh, quân sĩ phải cho tinh luyện, chẳng dụng sự đông nhiều. Như nay Di thần đi qua đánh Đông Tề, 10 muôn binh cũng đủ. Mai là ngày hoàng đạo,
xin truyền khịch hưng sư. Triệu Dương nhậm lời, liền truyền cho nội thị bày yến tiệc, tống hành. Thừa tướng là Tương Như bước ra, bưng ba chung ngự tử, mà chúc mừng cho Liêm Pha rằng: cờ bay thắng trận, ngựa tiến nên công. Liêm Pha tạ ơn, rồi lại thiên tử về phủ, liền khiến bốn người con là Liêm Can, Liêm Thuận, Liêm Ấn và Liêm Đạt cầm lệnh tiễn tới thao trường mà thao luyện binh mã. Khi đó các cơ, các trại nghe hiệu lệnh thì đều tới tề tự. Điểm lược xong xuôi, Liêm Pha vào triều phục chỉ. Qua ngày sau, giờ dần, Liêm Pha nguyên soái truyền lệnh cho chúng tướng làm lễ tế cờ, rồi phát pháo mở cửa thành, chỉ thẳng Bạch Mã quan Tấn Phát. Đây nói về Tề Tuyên Dương là một người say mê tửu sắc, chẳng tưởng tới việc triều chính, chỉ biết yến tiệc cho ngon, hầu gái 5-7 người, ấy gọi là nhân sinh quý thích chí mà thôi. Có nhiều khi ngậm ngùi chung hậu, lại hằng ngày thương nhớ Triệu Phi, dù cho quốc phá thân nguy cám cảnh chữ, dài nhân nàng tái đắc. Đêm nằm ngủ không an giấc, ruột gan bối rối như tơ, mới nhắm mắt thì hồn vừa lìa xác, thả chơi khắp các nơi. Thình lình thấy ngoài ngõ môn, ở trên trời xa xuống một vật lớn như cái đấu, hồng quang chói sáng ngời, giây phút lại nổ một tiếng vang trời. Vật ấy bể ra làm hai miếng, trong ánh sáng một nửa thấy có một người đàn ông nhảy ra, mình mặc áo giáp đen, đầu đội khôi đen, tay cầm trường thương, nhảy lên trên bảo điện, chờn dần tới muốn đâm mình. Còn một nửa kính kia thì thấy một bầy ong bay thúa sáp vô số, áp tới phủ gây mình. Đang lúc nguy cấp, la réo của giá âm sầm, cả triều văn võ không thấy một người tới, đã gần hụt hơi. Mày đầu ở phía tây bắc có một người đàn bà, mình mặc áo đỏ, cầm cây đại đao, chạy vào đánh người mặc áo đen một trận, nào ông nào người đều tan hết. Tuyền Dương hết sức mừng, bèn giật mình mơ màng giấc mộng. Hồi lâu tỉnh lại, cái đầu gà gáy sáng, trời vừa hừng đông. Tuyền Dương cho đòi Yến Anh vào đến, quỳ lại tung hô xong rồi, Tuyền Dương cho ngồi, mới thuật lại hết điềm chim bao lại, và bảo bàn giải. Yến Anh ngồi suy nghĩ hồi lâu, đã biết một vật lớn như cái đấu đó là Triệu Dương, còn người khôi đen, giáp đen là Liêm Pha, bầy ông là quân sĩ, còn người đàn bà là Chung Nương Nương. Chắc trong chừng nửa tháng trở lại, ắt có triệu binh tới đánh, thì thiên tử bị khốn nơi Đàm Thành chứ chẳng khỏi. Biết như vậy đã chắc, ngặt gì khó tiết lộ thiên cơ, nên không dám nói ra cho hết, liền truyền đem viết mật, rồi tả ra một bài giải như vậy. Điềm chim bao thế ấy, kiết thiểu mà hung đa, đạo binh đã giấy động, sĩ tốt chết hằng hà, bởi mình gây nên họa, làm hao tổn nước nhà. Đàm Thanh vua bị khốn, 100 ngày mới ra. Yến Anh viết rồi, dâng lên cho vua xem. Tuyền Dương cả kinh mới hỏi: như vậy mà quân sư có kế chi cứu quả nhân không? Yến Anh tâu: vì bệ hạ có tai nạn 100 ngày, không thể chi cứu tinh. Nhưng bây giờ bệ hạ đã phải dời qua Đàm Thành, còn triều chánh phải giao cho Vương Thúc. Tuyền Dương nghe lời giáng chỉ, cho dời Vương Thúc là Điền Dưỡng. Khi Điền Dưỡng vào triều, Tuyền Vương mới ngồi nơi cẩm đôn rồi nói rằng: nay cô gia dời qua Đàm Thành tị nạn, triều chánh nhờ Vương Thúc âu lo, chờ khi nào hết sự rủi ro thì cô gia sẽ hồi triều trọng thưởng. Điền Dưỡng dân chỉ lui về. Tuyền Dương truyền lệnh cho quân Ngự Lâm sửa sai những đồ ngự dụng mà đưa qua Đàm Thành. Rồi Tuyền Dương từ biệt Trương Phi và các cung nữ, còn Yến Anh lại viết một bức cẩm nang giao cho Vương Thúc mà dặn rằng: chừng nào có sự gấp rút hãy mở ra coi. Sắp đặt đâu đó hẳn hòi, Yến Anh cùng đi theo hộ giá. Khi ấy quân Ngự Lâm đi trước, triều thần hộ tống theo sau, trực chỉ Liễu Băng Ngàn đi đến Đàm Thành một nước. Nói về quan huyện ở Đàm Thành tên là Thạch Tú, khi nghe tin thiên tử giá lâm, liền truyền quân mở hết cửa thành, rồi cùng văn võ ra nghinh tiếp. Tuyên Dương vào ngồi giữa thành cung, dân võ triều bái xong xuôi, vua truyền cho tu bổ thành trì để ngăn người giặc giả. Các việc đã an bài, các quan đều giữ theo bổn phận. Đây nói về Liêm Pha, từ lúc dân mình lãnh binh, ngày đi đêm nghỉ, chẳng bao lâu đã gần tới địa phận nước Tề, bỗng thấy quân Kỳ Bài trở lại báo rằng trước mặt là Bạch Bả Quan, thành giao giới của nước Tề, xin soái gia định đoạt. Liêm Nguyên soái bèn truyền lệnh cách thành 30 dặm hạ trại và chia ra thành 5 dinh, canh tuần nghiêm ngặt, cấm người không được lìa giáp, ngựa chớ rời yên, thay đổi liền liền phòng binh Tề cướp trại. Còn tướng giữ ải là Bạch Mã, quan tên Lưu Trinh, khi nghe nói Thiên Tử dời qua Đàm Thành mà tị nạn, đang ngồi suy nghĩ, không rõ cớ gì, bỗng thấy quân thám tử vào báo. Triệu Dương sai Liêm Pha đem 10 vạn hùng binh tới phủ vây quan ải, xin soái gia nghĩ lại tính công thủ lẽ nào. Lưu Trinh nghe báo cả kinh, oán trách Thiên Tử bất minh, chẳng nghe lời quân sư can gián, tại nạp lấy Yến Bình công chúa nên gây họa cho Tề Bang. Liền truyền quân bế thành lại kỹ càng, gác cung tiễn và cây đá lên thành, cùng đêm ngày gìn giữ nghiêm ngặt. Còn Liêm Pha hạ trại xong xuôi, nghỉ ngơi một đêm, rạng ngày thăng trướng. Hai bên chư tướng đứng hầu, Liêm Pha mới hỏi: có tướng nào dám xuất chiến lập công đầu chăng? Khi ấy, người con đầu là Liêm Can xin đi. Liêm Nguyên soái dặn dò cẩn thận. Liêm Can cúi đầu dân mệnh, cầm thương lên ngựa phát pháo, kéo 500 quân dũng sĩ thẳng tới tứ dưới thành và khiêu chiến. Quân Tề xem thấy vào báo lại cho chủ soái hay. Lưu Trình nghe báo nổi giận mà rằng: Tề Triệu tuy là hai nước anh em như thể một nhà, tại dùng mỹ nhân kế đưa qua nên sự thù oán càng sâu như biển. Nay Trung Hậu bị hỏa hoạn, còn Điền Côn lại phản Lâm Tri, Tề Bang tới thúc huynh nguy, thiệt ít kẻ muôn trì xả tắc. Ấy là tại vì bay phản trắc, chớ trách mổ đảo điên. Nói rồi cầm đao lên yên, dẫn theo 8 viên tướng phát pháo mở cửa ải xông ra. Điền Càng thấy tướng Tề hình dung cao lớn, râu bạc phơ thì hỏi rằng: tướng già kia, xin hãy xưng tên họ. Vậy chứ ông đi đâu đấy? Muốn ra đây lượm cỏ hay sao? Lưu Trinh nghe hỏi tức cười nói rằng: thằng nhỏ miệng còn hôi sữa mà dám khiên người thái quá. Ta là Tề Tuyên Dương Giá Hạ, vô tư chính trực lão thần, chức làm chiêu thảo tam quân, tên là Lưu Trinh Nguyên Soái. Còn mày là đồ tiểu bối, chứ mày tên họ là gì? Liêm Ca đáp rằng: tên ta là Liêm Can, làm tiên phong tiền bộ. Cha ta làm đại nguyên soái, phụng mạng đi phạt Tề. Lưu Trinh nói: như vậy thì cháu phải kêu ta bằng bác. Bác đây với cha cháu vốn tình nghĩa anh em, sao cháu thấy bác già cả lem nhem, cháu lại đem lòng khi dễ? Liêm Can đáp: dám thưa bác, cháu cam thất lễ, trên ngựa cung thân. Vì Tề Dương ăn ở bất nhân, để vô diệm gây nên thù oán, một ngày giết chết hai mạng. Triệu Dương không lẽ làm thinh, nên sai cha cháu lãnh binh quyết bắt cho đặng con chung sủ phụ. Lưu Trinh nói: khuyên cháu hãy bất giận, để bác phân giải lại cho cháu nghe. Chung nương nương vốn thiệt người ngay, vì công chúa gây nên họa. Khi công chúa vào cung đã được 3 ngày, mới tới Chiêu Dương mà triều hạ, thì Trung Hậu cũng dọn bày yến tiệc vui mừng. Ai ngờ con thể nữ Hồng Tiêu đem thuốc độc bỏ vào trong rượu mà hại người. Không dè Trung Hậu biết được, nổi giận đến chết tươi. Ấy là hại nhân nhân hại. Lại có câu: thiên bất dung gian, chứ có phải là tại Trung Hậu không khoan mà gây ra oán đây? Liêm Càng nói: thôi bác chứ khá nhiều lời, bảo lão hôn quân đem con sủ phụ ra đây, cháu bắt nó lăn đen mà tới công chúa thì vạn sự giai hữu. Bằng không thì quân dân Tề đều làm quỷ không đầu, tại quan ải cũng hóa ra tro bụi nữa. Lưu Trình nghe thằng nhỏ nói sức láo thì cả giận,
sách đao là chém đùa. Liêm Càn cũng đưa thương ra đánh, kẻ già người trẻ, một đao một thương, trong hội chiến trường ai cũng ra tài nỗ lực. Đánh có hơn 50 hiệp chưa định hơn thua. Quân Kỳ Bài vừa báo lại cho Liêm Pha hay, Liêm Pha kiếp liền nai nịch lên lưng, đệ thương có dẫn theo một người anh em bạn, tên là Kim Tiền Bâu, cùng ba đứa con anh dũng đồng lượt bước ra trận tức thì. Khi ấy, Liêm Càn thấy Lưu Trinh đuối sức, muốn bắt sống để lập công. Không dè Lưu Trinh liệu bề chống ngăn không nổi, bèn quay ngựa chạy dài. Liêm Càn quất ngựa rượt theo, muốn rút cây kim tiêu ra mà đánh, lại bị tám viên chiến tướng của Lưu Trinh thấy chúa soái mình thôi chạy, đồng xông ra một lượt tiếp chiến. Liêm Pha thấy vậy cũng ùa binh ra trợ chiến, hai bên đánh vui một trận. Bên Tề đuối sức bỏ chạy vào thành, Liêm Pha huy động tam quân rượt theo. Trên thành xem thấy lăng cây hạ đá và tên bắn xuống như mưa. Quân Triệu đang thừa lúc thắng nên không run sợ. Bốn người con của Liêm Pha chia nhau phủ vây bốn cửa áp sát vào thành. Lưu Trinh liệu bề không xong, bèn mở cửa tây môn, phá trùng dây chạy về Lâm Tri chịu tội. Liêm Pha khi ấy nhập thành, xuất bản An Dân, bá tánh thấy điều vui đẹp. Rồi đó liền viết một đạo biểu văn, sai quan về Hàn Đan báo tin. Lúc ấy, khi Triệu Dương lâm triều, quan Hoàng Môn vào quỳ, dâng bản tấu của Liêm Pha. Triệu Dương xem rồi mừng rỡ vô cùng, và khen ngợi Liêm Pha thật là tướng môn xuất tướng, mới gia phong làm chức thần sát tướng quân, lại sai sứ đưa ra một muôn học lương và 20 đái vàng ròng để Liêm Pha khao thưởng quân sĩ. Đây nhắc lại Tuyên Dương dời qua Đàm Thành tị nạn, công việc triều chính thì giao hết cho Nhiếp Chính Dương là điền dưỡng. Lúc này Nhiếp Chính Dương lâm triều, dân võ bái tụng hô xong, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: nay có chủ soái ở Bạch Mã Quan là Lưu Trinh về triều, đang còn đứng trước ngọ môn đợi lệnh. Lão Vương truyền chỉ cho vào. Lưu Trinh vô đến quỳ lại, vừa khóc vừa tâu rằng: cha con Liêm Pha võ nghệ rất cao cường, nên mặt tướng chống cự không nổi, bởi vậy cho nên quan ải đã thất thủ, về đây xin chịu tội. Lão Dương nghe tấu làm thinh một hồi, rồi trách thầm rằng: Yến Anh bảo tấu cho ta làm nhiếp chính làm chi, nay vua tôi nó đem nhau đi, rồi ta cũng khó bề toan liệu. Trách như vậy, rồi liền giáng chỉ tha tội cho Lưu Trinh, và khiến dân võ triều đình phải lo mưu cự địch. Việc rồi trời tối bèn bãi triều. Còn Liêm Pha khi chiếm đoạt được Bạch Mã Quan, an dưỡng binh sĩ 3 ngày, rồi phát pháo mở cửa thành, kéo binh ra nhắm Lâm Tri thẳng tới. Khi đi được vài ngày, quân Kỳ Bài trở lại báo rằng: đây đã gần tới kinh thành Lâm Tri, trước mặt là Hổn Hải Quan, xin soái gia hạ lệnh. Liêm Pha truyền cho tam quân đóng trại, chia ra làm 5 dinh và 4 phía đào lũy thả trông, đề phòng binh Tề cướp phá. Khi đó sinh kỳ rực rỡ, kiếm kích nghiêm trang, cấm thường khách qua lại và cũng chẳng cho ai ra vào tin tức. Muôn thảy dân đều than khóc, 4 phía thành vây chặt như nêm. Qua ngày sau, Liêm Pha truyền cho quân cơm nước xong rồi, nai nịch ra trận. Liêm Pha và Liêm Ấn đem binh đi tiền đội, còn Liêm Thuận và Liêm Đạt hậu tập theo sau, đồng lãnh mấy ngàn binh tới cửa đông khiêu chiến. Khi Nhiếp Chính Dương nghe thấy tiếng pháo nổ, dắt bá quan lên trên giọng địch lầu mà xem, thấy Triệu Oai Phong lẫm liễm, sát khí đằng đằng. 4 hướng 8 phương thấy đều vây hãm, lại thấy tướng Triệu đã tới dưới thành thảo chiến, bèn kêu bá quan hỏi rằng: có ai vì cô gia dám ra cự địch chăng? Nói vừa dứt tiếng, có một tướng bước ra tâu rằng: ngu thần lãnh mệnh, quyết ra bắt cho được Liêm Pha, kẻo nó khi dễ nước ta, nguyện bất dung tha nghịch tặc. Lão Dương xem lại, người ấy tên là Thanh Hổ, chức làm đề điệu quan. Lão Dương cho đi và dặn rằng: Liêm Pha là người anh dũng, tướng quân phải đề phòng cho lắm, và cố gắng vì nước lập công,
kẻo để Triệu Bang khi dễ. Thành Hổ cúi đầu dâng mệnh, cầm đao lên ngựa, dẫn theo 4 viên chiến tướng cùng 1.000 binh dũng, lực xông ra trận. Liêm Pha khi ấy xem thấy hỏi rằng: tướng xa đó tên họ là gì? Thành Hổ đáp: ta là Đề Điệu Ngũ Dinh, tên là Thanh Hổ. Vậy chứ tướng quân có phải là Liêm Pha chăng? Liêm Pha đáp phải và nói rằng: lão tướng đã biết danh bổn soái, sao không xuống ngựa đầu hàng? Vậy thôi, hãy trở về nói vua Tề dân hàng biểu thì bình an vô sự. Thành Hổ nói: nguyên soái chưa rõ, để lão phân lại cho nghe. Vốn Trung Hậu đã bị cháy thành tro, chứ dí như người còn sống thì nguyên soái khó nổi tới Lâm Tri vây hãm. Còn công chúa là Cành Vàng Lá Ngọc, có lẽ đi đâu làm bé nước người. Chẳng qua là Triệu Dư muốn dùng kế mỹ nhân nên mới đầy con chịu chết. Liêm Pha nghe Trung Hậu chết rồi thì có ý mừng thầm, lại nghe xúc phạm đến chúa mình nên xốc thương đâm tới. Thành Long vội đưa đao ra đỡ. Hai tướng đánh nhau hơn 50 hiệp, sức cũng cầm đồng. Liêm Pha có ý khen thầm. Thành Hổ thì cả giận, bèn hô thương đâm đùa. Thành Hổ tuy già mà sức còn mạnh. Liêm Pha nảy sinh một kế, gọi là kế hồi mã thương. Thành Hổ chẳng kịp trở tay, bị cái nhào xuống ngựa chết tốt. Liêm Càn và Liêm Ấn phục binh tới, cắt lấy đầu và đánh loạn đại. Binh Tề dở tan chạy hết.